This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý khán giả bằng dưới làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM hoàn tính chào quý vị. Và bây giờ mời quý khán giả chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường lai với một buổi sáng thứ ba, bầu trời trong xanh nhưng mà thời tiết thì rất là lạnh. Không biết là Tiến Dũng này có khỏe không bạn?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không? Sau cái mùa Giáng sinh năm nay có gì vui không? Kể cho hết giờ đi anh.
Kể hết giờ thì không dám hết giờ, phải không thưa quý vị? Nói chung ra thì chắc có lẽ là cũng giống như bà con với những cái món ăn ngon, hoặc những cái đây cũng là một trong những cái dịp mà chúng ta gặp gỡ bạn bè, người thân và tất cả những người thân ở trong gia đình. Nhất là năm nay thì mình tính lại có được một cái hay là có một cái vui đó, Tiến Dũng biết rằng là có một người bạn mà phải gọi là hơn 30 năm rồi bây giờ mới gặp lại được, thật ra cũng rất là mừng lắm, cũng rất là vui. Hy vọng là có dịp là anh em cũng sẽ chạy qua để mà thăm nhau, đó là một trong những cái niềm vui và đó là một trong những cái người bạn thân nhất của Hoàng Tính mà bây giờ thì mới tìm được đó. Có vậy thôi,
vui ha, gặp lại cố nhân hả?
Vâng, rất là vui quý vị.
Wow. Tôi cũng thấy rằng dạo gần đây đó, thôi gần đây nhưng mà tôi cũng thấy nhiều thôi, chứ cái chuyện này xảy ra từ lâu rồi. Tức là cái Facebook đó, nhờ những cái trang mạng xã hội như vậy đó, nhiều người gọi là họ đã lạc với nhau nhiều năm, cũng mười mấy hai chục năm, bạn cũ, bạn xưa, trường cũ, ngay cả chủ nợ gặp lại con nợ nữa, thưa quý vị. Nó cũng nhiều cái, nhiều cái nó cũng đau buồn lắm. Nhưng mà thôi, cũng cảm ơn cái trang mạng xã hội này, nó tạo ra những cái cơ hội mà những người lạc mất nhau, rồi anh em, rồi bạn bè vân vân đã tìm được nhau ha. Tiến Dũng thì cái mùa Giáng sinh năm nay phải nói rằng cảm ơn Thượng Đế rất là vui. Mặc dù trong cái bối cảnh thế giới có nhiều chiến tranh xảy ra, rồi lừa đảo, rồi inflation, lạm phát vân vân, nhưng mà cảm ơn Chúa vì chúng ta có một cái quốc gia mà chúng ta rất là tự do để mà hưởng thụ ha. Buổi sáng hôm nay thì cái thưa vị, thị trường chứng khoán phải nói rằng nó màu xanh. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó màu xanh nó cũng hơi hời hợt chút. Chắc là cái retail sale nó cũng đưa ra report sáng hôm nay nó cũng không có được giống như là trông đợi lắm. Rồi nhiều cái thứ khác nữa. Nhưng mà nó vẫn là màu xanh. Chắc tôi cũng nghĩ rằng cái chuyến hàng chở tàu của những cái công ty hàng hải lớn đó đã được hậu thuẫn bởi những cái lực lượng an ninh. Trong đó Hoa Kỳ đứng đầu và họ đã bắt đầu quay bánh trở lại, resume vẫn đi qua eo biển đỏ bình thường chứ không phải đi bọc qua bên châu Phi. Tiến Dũng sẽ nói chi tiết về vấn đề này. Sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones thì lên 102 điểm, 37.488 điểm, Nasdaq thì lên 71 điểm, 15.064 điểm, S&P 500 thì lên 16 điểm, 4.770 điểm, dầu thô lên 1 đồng 94 xu, 75 đồng 50 xu cho một thùng dầu thô, vàng lên 1 đồng 2.070 đồng 10 xu cho một ao vàng. Lãi suất thì 15 năm nó giảm chút xíu là 6.42, 30 năm là 7.09. Vàng ở Việt Nam mua vào là kỷ lục 77.400.000 đồng cho một lượng, bán ra kỷ lục 79.220.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì sáng hôm nay Bộ Thương mại cho biết, xin lỗi, không phải Bộ Thương mại mà cái Mastercard Report. Tiến Dũng cho rằng cái report này rất là accurate, bởi vì họ lấy cái thông tin từ những người dân tiêu xài ra để mà họ gửi quý vị, thì cái thông tin này không thể nào mà không chính xác được. Và họ cho biết rằng từ ngày 1 tháng 11 cho đến ngày 24 tháng 12 thì cái retail sale nó lên được 3.1%. 3.1%. Và cái Mastercard đã report sáng ngày hôm nay. Và họ cho biết rằng như vậy thì nó không có tốt. Mặc dù nó lên 3.1 đó, nhưng mà nó không có tốt, bởi vì riêng về tháng 9 không thôi đó là nó đã lên 3.7 rồi. Thế ngay cái mùa Giáng sinh như vậy, mùa Thanksgiving Giáng sinh như vậy mà lên có 3.1 thôi, không có bằng cái mùa tụ trường là đầu tháng 9 là lên đến 3.7. Chưa kể nữa cái mùa gọi là mùa holiday đó, mùa Christmas rồi người Thanksgiving hồi năm ngoái đó, nó lên đến 7.6%. Nếu mà dựa lên cái thông tin này mà thị trường chứng khoán buổi sáng nay lên thì dù nghĩ hoàn toàn không đồng ý, bởi vì nó không có như là trông đợi, nó tệ hơn. Tức là thấy là cái người dân Hoa Kỳ có một chiều hướng tiêu xài nó chậm lại. Vì cái MasterCard thì dù nghĩ là họ cũng đã report luôn cả hai lĩnh vực, những cái brick and mortar, tức là từ cửa tiệm và từ những cái trang mạng xã hội, tức là trang web, tức là mua online. Amazon, cái report song song đó thì họ cho biết là Amazon, Walmart, Target, những cái cơ sở, những bán lẻ đó, thì họ đã có rất nhiều hàng hóa mà tồn động lại. Mặc dù họ lợi dụng trong cái mùa lễ này họ giảm rất là ít. Thí dụ như cái túi đó họ giảm 10% hay là 15%, nhưng mà nó so lại thì giảm rất là ít. Nhưng mà họ tin rằng qua cái mùa lễ này, họ dùng cái từ nó gọi là saddle, tức là phải ôm một đống hàng. Nếu mà cái đống hàng này mà vẫn như vậy đó, là excess stock á, thì họ sẽ bán rất là gọi là big discount. Như Dũng đã giải thích quý vị cách đây khoảng một tháng mấy về trước, nhiều cái cơ sở thương mại họ stock up, tức là họ đã dự trữ hàng rất là nhiều. Họ sợ vì giống như năm ngoái họ thiếu hàng, thì năm nay hàng nhiều nhưng mà không ai mua hết, thì gọi là dùng từ sao ta, gọi là u đậu sức tráng ha. Qua cái New Year năm nay đó, Dũng tin chắc là quý vị sẽ mua đồ rất là rẻ. Nếu quý vị cần thiết thì mua thôi nha, đừng có thấy rẻ quá thì chúng ta mua nhiều, coi chừng chúng ta sẽ bị gọi là thiếu, gọi là mắc nợ quý vị. Trong khi đó thì đường hàng hải đã resume trở lại gần như là bình thường. Chỉ riêng về những cái chiếc tàu gọi là Maersk, thì cái chiếc tàu này là của bên Trung Quốc, đã bắt đầu gọi là đi dùng cái đường eo biển, đường biển đỏ và cái vịnh Aden. Thì cũng biết rằng cái đường này nếu mà đi bọc qua cái đường về ở bên châu Phi đó thì mất đến khoảng 2 tuần lễ nữa. Cái vấn đề ở đây họ đã resume trở lại bình thường, và những chuyến tàu của Đức và của châu Âu thì chưa nghe nói gì hết. Họ có thể là, nhưng mà họ nói rằng ngày mai họ sẽ quyết định đi lại bình thường, tại vì một cái lực lượng của Hội đồng An ninh Quốc gia, trong đó Hoa Kỳ đứng đầu, khoảng, họ không có nói là bao nhiêu quốc gia đã hợp tác, nhưng mà họ nói là several nations, tức là nhiều quốc gia đã hợp tác với Hoa Kỳ, gồm có tàu chiến, rồi gồm có aircraft nữa, để hộ tống những chiếc tàu hàng này đi qua cái khu eo biển đỏ này, để chống lại cái bảo vệ, để chống lại cái phiến quân mà của Houthi. Cái vì Houthi là một cái phiến quân mà gọi là rebel, tức là phiến quân đó mà do Iran hậu thuẫn họ, nhưng đi cướp vậy thôi. Thì bây giờ thì những chiếc tàu này đã đi trở lại. Lý do tại sao Hoa Kỳ dẫn đầu, chúng ta biết là ngày 19 tháng 12 vừa rồi thì cái ông John Kirby, ông này là về chủ tịch Hội đồng An ninh về quốc gia đó, ông đứng ra, ông nói rằng nếu quý vị không có hành động liền thì chắc chắn sẽ có nhiều cái thiệt hại cho quốc gia của mình. Và cái chương trình này được đưa ra và họ dùng cái từ là Operation Prosperity Guardian. Thì không biết dịch là gì, nhưng mà giống như là bảo vệ sự thịnh vượng của các bạn. Thì nó cũng dùng tạm dịch như vậy đi, mình không biết chính xác là gì. Bởi vì khi mà cái nghẹt ngồi như vậy thì quốc gia thì mình sẽ không bị thịnh vượng nữa. Nhưng mà cái quan trọng nhất thì ông trời biết rằng nếu mà Hoa Kỳ không hành động sớm đó, cái inflation sẽ go back lại và that worse hơn những năm trước nữa. Tức là cái lạm phát sẽ quay trở lại, bởi vì cái cung và cầu hiện tại bây giờ người ta đang tiêu xài mà bây giờ không có hàng để mua, thì chắc chắn rằng từ một cái ly, 10 cái ly mà đến 100 người mua thì chắc chắn cái ly nó sẽ lên giá từ 1 đồng lên đến 10 đồng. Nó lên như vậy luôn các thưa quý vị, nên Hoa Kỳ phải action liền. Và khối NATO cũng như là 44 quốc gia khác đó, cũng trong NATO đó, họ cũng đã đồng ý ký rằng phải có một cái hành động mạnh để mà chống lại hay là bảo vệ lại cái lực lượng phiến quân này đã cướp bóc. Họ dùng cái từ là rebel attack, nhưng Dũng nghĩ là họ cướp luôn các vị. Nếu mà coi những đoạn video thì những cái người này, những cái phiến quân mà Houthi này đã nhảy lên chiếc tàu, đã cướp bóc, thì Dũng thấy rằng cái việc quan trọng Dũng thấy là họ, tại sao họ không nói ở đây? Tại vì cái report cách đây 2 tuần trước, tuần rồi thôi, ví dụ đã gửi vị đó là hàng hóa họ sẽ lên từ 2.400 đến 10.000 đồng cho một kiện hàng, tức là một cái container 40 feet, nhưng mà sáng nay họ có nói là họ sẽ resume cái giá cũ trở lại, không biết. Nhưng mà trong tương lai chắc chắn rằng cái giá cả nó sẽ lên một chút xíu, rồi sau đó xuống trở lại, bởi vì chúng ta thấy trong cái gap ngay đó, mấy tuần lễ chúng ta thiếu hàng hóa ha. Bản tin kế tiếp thì Intel, bản tin cũng khá là thú vị, chúng coi là hơi lạ. Intel đã bỏ vào trên 25 tỷ cho quốc gia Israel sáng ngày hôm nay để xây một cái nhà máy khổng lồ sản xuất gọi là chip điện tử, quý vị. Những con chip điện tử, phải biết Intel là một trong nhà máy khổng lồ, họ cũng xây ở Hoa Kỳ rất nhiều, bây giờ họ xây, họ chuyển qua luôn xây ở bên Do Thái. Do Thái thì chúng ta biết rằng ở Jerusalem đó, cái cuộc chiến nó ở đâu đó, nhưng mà ở trong Jerusalem thì rất là bình yên. Theo những cái đoạn video Dũng coi sáng hôm nay thì ở Israel rất là bình, ở khu mà dãy Gaza sùm thôi, nhưng mà ngay cả cái trung tâm là về về Jerusalem đó, nó rất là an toàn. Nên cái công ty khổng lồ này đã bắt đầu xây dựng ở đó rồi. Không phải đi mà xây dựng không, mà họ đã làm một cái tuyển nhân viên đó, đã hiện tại giờ có khoảng 11.700 nhân viên. Không có riêng về mới đây gửi 25 tỷ đâu, mà từ khoảng nhiều chục năm trở lại đây thì Intel đã đầu tư trên 50 tỷ cho cái quốc gia này để mà xây dựng những nhà máy khổng lồ, đặc biệt sản xuất về chip điện tử, quý vị. Hay ở chỗ này, thí dụ coi cái biography của ông CEO này, là ông của cái nhà máy Intel đó, thì chúng thấy rằng ông này hầu như là không có cái gốc gác nào là của Do Thái hết, quý vị. Ông là người Amish, cha mẹ ông là người Amish, chúng ta biết là ở Holland, New Holland, tức là ở bên Lancaster, cái đường New Holland, người Amish đó. Mà Amish là cái gốc gác của họ là như là người Đức thì phải, người Hà Lan và người Đức. Thì họ qua đây lâu lắm rồi, họ mới lập nghiệp ở bên cái thành phố đó gọi là Lancaster. Họ không xài điện nước gì, không xài điện của chính phủ, họ cũng không có xài những cái gì mà xe hơi hết. Ông này là sanh ra ở đây và ông lớn lên mà không có gốc gác gì. Nếu mà ông người Đức thì tại sao là ông lại xây dựng ở Israel, quý vị? Không, hơi lạ. Nhưng mà nói chung lại là gì, cái vấn đề là ông đã xây dựng cái nhà máy ở đây. Và cái điều thấy quan trọng như này, một khi mà một cái nhà máy về những con chip điện tử xây ở đây thì nó một cái vấn đề như là một cái quốc gia nào attack, ví dụ như về Iran đi, thì chắc chắn nhiều quốc gia khác sẽ nhảy vào. Tại vì nếu một trong những nhà máy điện tử, sản xuất điện tử, chiếc điện tử mà bị attack thì họ sẽ bị thiếu hụt liền. Giống như cái tình trạng của những chiếc tàu, quý vị, thấy không? Khi mà những chiếc tàu không chạy được thì tất cả những quốc gia đều bị ảnh hưởng hết, hàng hóa không đến họ được, thì họ sẽ phải làm cách nào để chặn đứng lại chuyện này. Thì đó là sáng hôm nay. Và chúng ta thấy rằng đây là một cái vấn đề mà rất là thú vị, khi mà nhà máy Intel đã đầu tư rất nhiều tiền để sản xuất chiếc điện tử thì chẳng khác nào họ build thêm một cái sự an toàn cho cái quốc gia của Do Thái, quý vị. Bản tin kế tiếp thì nói đến mortgage, cũng là bản tin cuối cùng của sáng nay. Hết giờ lẻ thiệt. Freddie Mac đã đưa ra một cái rate cuối cùng của 30 năm là 6.67%, đã xuống dưới 7% rồi. Rồi 15 năm thì khoảng là 5.95. Last week thì nó là khoảng 6.38. Thì bây giờ cái tiền mortgage nó xuống như vậy, nhưng mà theo cái data của National Association of Realtors thì họ cho biết rằng, khi hỏi về địa ốc quốc gia của quốc gia đó, thì họ cho biết rằng sau 5 tháng liên tục đã giảm, và họ mới lên được khoảng tháng rồi là lên được 0.8%, bởi vì cái mortgage nó giảm xuống. Trong khi đó thì Commerce Department đưa ra là nó nói rằng nó tăng lên 14.8%. Hai cái report này nó khập khiễng vô cùng, cái thưa quý vị. Ví dụ tiếng nói về nhà cửa thì Dũng tin về cái data của National Association of Realtors, tức là địa ốc, đúng không? Quý vị nói về nhà cửa thì cái data của địa ốc là hoàn toàn chính xác, không có sai. Nhưng mà Bộ Thương mại cho biết rằng housing start search, cái nhà bắt đầu tăng tốc lên đến 10 tháng vừa rồi là lên đến 14.8%. Nó lên trên 14% luôn. Ở đâu ra vậy? Thật sự cái bản tin này đưa ra thì chính quý vị cũng là người biết. Ai đã từng muốn mua nhà trong cái mùa này mà không muốn mua nữa đó, lại vì cái rate lên rất là cao, nhà thì giá nó trên trời luôn. nên cái report này hơi khập khiễng. Ví dụ không chấp nhận cái quý vị, nhưng mà gửi vì biết rằng đôi khi chúng ta coi cái report của chính phủ đó, chúng ta cẩn thận, chúng ta vật đặt đi mua nhà là chúng ta có chuyện chúng ta bị hố cái quý vị. Vâng, đây bản tin cuối cùng, xin trở lại anh Hoàng Tính.
Hy vọng là trong cái năm mới thì quý vị chúng ta cũng sẽ có được cuối đường hầm, có một ánh sáng để mà chúng ta có thể thấy được một cái niềm hy vọng trong cái vấn đề kinh tế của gia đình hay hoặc là kinh tế của cái hãng xưởng của chúng ta, để cho chúng ta sẽ có được một cái niềm vui trong cái vấn đề tương lai của mình. Bởi vì qua năm 2023 thì kinh tế nó cứ giật giờ như vậy. Năm 2024 này không biết nó như thế nào đây. Đối với riêng bạn thì bạn nghĩ là nó sẽ khá hơn năm 2023 hoặc là nó tệ hơn năm 2023 thưa bạn?
Dạ, năm nay thì phải nói kinh tế năm nay thì nó giống như là lu lu mờ mờ, cái đèn cày lu lu mờ. Nhưng mà tôi dùng tin rằng năm 2024 nó sẽ tắt luôn cái thưa vị. Anh Hoàng Tính thấy sao? Theo anh thấy thấy sao Hoàng Tính?
Chúng
anh
ta
là người consumer, là người tiêu xài, anh là người gọi là trực tiếp đối với lại cái market thì anh thấy sao?
Tính thấy là giống như bạn nói là đúng, cái kinh tế thì cũng chưa thấy sáng sủa gì lắm đâu, nhưng mà hy vọng là với những cái bước triển khai ra của chính phủ thì hy vọng là sẽ có một cái phép màu nào đó để vực dậy đi cái nền kinh tế. Bởi vì sau cái trận đại dịch COVID-19 thì chúng ta nghĩ là chỉ có Hoa Kỳ thôi, nhưng mà thật sự ra thì toàn cả thế giới này đều bị cả, không nói đâu xa, ngay cả quê hương của chúng ta, quý vị thấy ngay tại đất nước Việt Nam thì càng ngày càng tệ, năm nay đã tệ, năm sau nó lại càng tệ hơn nữa. Thì Việt Nam, đất nước Việt Nam cũng chạy theo cái nền kinh tế của cả thế giới, mà tiêu biểu đó là Trung Cộng hay hoặc là của xứ sở Hoa Kỳ này. Khi mà hai đất nước này nó không khá, nó cũng còn vẫn húng hắn ho, thì tất nhiên là anh ở dưới phải bị bệnh rất là nhiều hơn. Đó là quan niệm của Hoàng Tính, hy vọng có một phép màu nào đó để sẽ thay đổi được cái economy của cả thế giới này, để bà con từ từ phải lấn át để mà đi lên lên chứ chẳng cái nào chúng ta lại phải chịu tối tâm, lại phải chịu thua cái sự việc nó xảy ra như vậy hay sao, đúng không bạn Tiến Dũng?
Dạ vâng, thì mình cũng hy vọng là như vậy.
Vâng,
hy vọng nó một cái chương trình gì đó nó sáng sủa hơn cho nền kinh tế, mặc dù chúng ta thấy rất tất cả mọi thứ đều đó là một màu xanh rất là tuyệt vời. Giống như chúng ta biết rằng cái màn hình như vậy thôi, tức là cái những cái advertise, cái quảng cáo như vậy thôi. Có thể quý vị đang về cái tài chính rất là thoải mái, chúng ta không thấy, nhưng mà ngoài đó có rất nhiều người rất là gọi là họ đã cảm nhận được và đã feel được cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ, cái thưa quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không có giúp anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn bạn Tiến Dũng đã thực hiện chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM để gửi đến quý vị bà con thính giả đang theo dõi chương trình này. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường, và không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Xin cảm ơn quý vị.